từ đâu, nên cũng chưa hề liễu nhập tánh âm thanh vốn là tánh diệu chân như của Như Lai Tạng. Thật tướng âm thanh đã như vậy thì thật tướng trí do âm thanh thuyết minh cũng vậy. 2. Do sắc trần chứng A La Hán. Ông Upanisada liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Con gặp Phật lúc mới thành đạo, nhưng quán tướng bất tịnh, sanh tâm rất nhàm chán xa lìa. Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, di trần rồi tan về hư không, sắc không, không hai, ngộ thật tánh các sắc, thành vô học đạo. Đức Như Lai ấn chứng cho con tên Nisada, sắc phù trần tiêu hết, sắc diệu tánh châu mật viên dung. Con từ sắc tướng kia mà thành bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ sở chứng của con, quán sắc làm nhân là hơn cả. Lược giải. Ông Upanisada, Trung Hoa dịch là trần tánh, theo chỗ ngộ mà đặt tên. Nhân quán sắc tướng mà chứng quả. Hàng nhị thừa thì quán bất tịnh để sanh tâm nhàm chán diệt tham dục, cầu chứng niết bàn. Trái lại, hàng Bồ Tát quán bất tịnh để nhận rõ nhân duyên thống khổ, chỗ đạo chấp bất tịnh kế tịnh của chúng sanh mà quá độ, phá trừ tâm tham đắm sắc thân ngũ dục. Ông Upanisada tu theo pháp quán đó, tịnh tâm nhiếp ý, quán sát thân phần của chúng sanh, chỉ toàn là một vật nhơ nhớp thối tha, cả từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, và rõ ràng nhất khi thân ấy đã thành một tử thi phình trướng bầm xanh bại hoại, máu mủ chảy ra, gân thịt úa rửa, cầm thú rút ăn, xương gân ly tán, chỉ còn nắm xương khô, lần lần tiêu ra tro bụi, biến vào hư không. Các sắc trần đã tan về hư không, đâu có phân biệt chia rẽ sai khác, chỉ vì đem tâm phân biệt tương đối với sắc mà gọi là không, tương đối với không mà gọi là sắc, vậy nên sắc không đều không tự tánh. 3. Do hương trần chứng A-la-hán. Ông Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Con nghe Đức Như Lai dạy con chính chắn quán các tướng hữu vi, con liền từ tạ Phật lui về nhà thanh trai yên tịnh, trông thấy các thầy tỳ kheo đốt hương trầm thủy, mùi hương lặng lẽ bay vào trong mũi. Con quan sát mùi hương đó, chẳng phải là gỗ, chẳng phải là hư không, chẳng phải khói, chẳng phải lửa, đi không chỗ tới, đến không chỗ bắt đầu. Do đó, dòng ý thức con tiêu diệt, phát minh tánh vô lậu. Đức Như Lai ấn chứng cho con hiệu là Hương Nghiêm, hơi hương phù trần thoạt diệt, hơi hương diệu tánh được mật viên. Con do nơi hương trần kia mà thành bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông, thì với chỗ sở chứng của con, Hương Nghiêm là hơn cả. Lược giải. Ông Hương Nghiêm đồng tử, theo chỗ ngộ mà đặt tên, nhân quan sát cái tướng hữu vi là hương trần mà chứng được viên thông. Thường thường chúng ta chỉ tưởng mùi hương là một thứ sẵn có của gỗ trầm, vân vân. Hễ có gỗ trầm là có hương, nhưng xét kỹ thì mùi hương ấy đâu phải chỉ do gỗ trầm mà có được, còn do không khí, do đốt lửa và do tỷ căn của ta tiếp xúc, tỷ thức giác xúc, ý thức phân biệt nữa. Nếu ngoài công năng của hai thứ năng tri sở tri trên ra thì không thành mùi hương được. Vậy thật ra tánh chân thật hương trần không phải là năng tri sở tri, cũng không phải là ly năng tri sở tri mà nó có ra, chỉ tùy theo nghiệp của mọi chúng sanh mà phát hiện. 4. Do vị trần chứng Bồ Tát. Hai vị Pháp Dương Tử Dược Dương và Dược Thượng cùng 500 phạm thiên trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch rằng: Con từ vô thủy kiếp làm lưỡng y trong đời, miệng con từng nếm các vị cỏ, cây, vàng, đá của thế giới Ta Bà này, số đến 108,000 thứ. Như vậy đều biết hết thảy vị của đắng, cay, chua, ngọt, mặn, lạc, các vị hòa hiệp, câu sanh, biến dị, cho đến nào là lạnh, là nóng, có độc, không độc, đều biết khắp cả. Sao con lại nhân thừa sự Đức Như Lai mà hiểu rõ dị tánh, chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải tức thân tâm, chẳng phải ly thân tâm, phân biệt dị trần mà đặng khai ngộ. Do đó, Phật ấn chứng cho anh em con hiệu là Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát và làm Pháp Dương Tử ở trong hội này. Chúng con nhân dị trần mà đặng giác ngộ lên hàng Bồ Tát. Nay Phật hỏi Diên Thông, thì như chỗ sở chứng của con, quán dị trần làm nhân là hơn cả. Lược giải. Dị trần là các vị cây chua, đắng, ngọt, vị hòa hiệp như các món ăn do nhiều thức hiệp lại, vị cau xanh như ớt sẵn cay, bồ hòn sẵn đắng. Vị biến dị là do thay đổi mà ra, như mật ong để lâu quá chua, rượu để lâu thì lạc. Ngài Dược Dương, Dược Thượng Bồ Tát do phân biệt quán sát bốn nhân của dị trần mà chứng đạo. Quán sát nguyên nhân của dị như thế nào? Nếu nói dị cho hư không thì sao nếm hư không? Không biết ngọt đắng. Nói rằng dị thiệt có thì dị vốn vô hình. Nói rằng dị tức là thân tâm, thành ra nó có tánh biết. Còn nói dị ly thân tâm thì cái gì phân biệt mà biết dị? Hai vị Bồ Tát quán sát như vậy, ngộ nhập cái tánh phi tức, phi ly, phi không, phi hữu của dị trần, nên vọng ý tiêu tan mà giác tánh này được tỏ bài vậy. 5. Do xuất trần mà chứng thánh. Ông Bạc Đà Bà La với 16 người bạn Bồ Tát sơ phát tâm liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Kiếp trước, lúc Đức Phật quay âm dương ra đời, chúng con dân đặng gặp Phật, nghe pháp mà xuất gia. Trong ngày chúng tăng tắm gội, con theo thứ tự vào nhà tắm, thì thoạt nhiên ngộ biết thủy trần vốn không rửa bụi trần hay không rửa bụi trần, tâm giác thường vắng lặng, không có tướng gì, do tập quán cũ ấy nhớ mãi cho đến ngày nay. Theo Phật xuất gia được thành bậc vô học. Đức Quan Âm Dương gọi tên con là Bạc Đà Bà La, nhân diệu xúc tỏ bày sáng suốt, thành vị Phật tử trụ. Nay Phật hỏi Diên Thông, thì như chỗ sở chứng của con, quán xuất trần làm nhân là hơn cả. Lược giải. Ông Bạc Đà Bà La, Trung Hoa dịch là Thiên Thủ hay Hiền Hộ, nhân quán xuất trần mà ngộ nhập Diên Thông. Xúc là đụng chạm tiếp xúc, cảnh bị biết của thân căn, hay nói cách khác là cảnh ứng hợp thân căn phát sanh. Nhận biết có lành, nóng, trơn, nhám, vân vân đều gọi là xúc trần. Như vậy, xúc trần được phát hiện là bởi có thân căn với sắc màu, thiếu một không thành, xúc trần hư dối. Giả lại, như khi đối trước một lò lửa, nếu kẻ rét thì có cảm xúc ấm, còn kẻ ấm thì lại có cảm xúc nóng thêm. Vậy thì chỉ tùy chúng sanh mà thành lành hay nóng, không có thực thể nhất định. Đối với nước cũng vậy, khi chúng ta dùng nước tắm gội thân thể, nước chảy trên mình mà sinh ra cảm giác thế này thế khác, gọi là xúc trần. Nhưng xét nghiệm kỹ thì khi ta gọi là tắm rửa, ấy là rửa thân thể hay rửa bụi trần? Nếu nói là rửa thân thể thì như không bụi trần lấy gì để rửa? Nếu nói là rửa bụi trần thì như nước chảy trên đất cũng gọi là tắm rửa đằng sau. Thế thì nước, bụi trần, thân thể vốn thật an nhiên. Nước không phải hay rửa, năng, mà bụi trần và thân thể không phải bị rửa, sở. Cho nên xúc trần chỉ là tướng giả dối, đối đãi theo vọng nghiệp chúng sanh không xúc mà hiện xúc, nên xúc trần đều là như quyển, phi hữu, phi vô. Ngộ được như vậy mà tu hành, tức thành bậc vô học. 6. Do pháp trần chứng A-la-hán. Ông Maha-ca-diếp và tỳ kheo ni Tử Kim Quang liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch rằng: Con nhớ kiếp trước, trong thế giới này có nhiều Đức Phật ra đời hiệu Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận nghe pháp tu học, sau khi Phật diệt độ thì cúng dường xá lợi, đốt đèn nổi ánh sáng, lại dùng vàng tử kim sáng chói mà thép hình tượng của Phật. Từ đó đến nay, đời đời thân con thường được đầy đặn ánh sáng như đồng vàng tử kim. Còn tỳ kheo ni tử kim quang này chính là quyến thuộc của con, từng đã cùng phát tâm một lúc với con. Con xem thấy thế gian sáu trần biến hoại, nên chỉ đem tâm không tịch tu hành thành diệt tận định. Thân tâm tự tại hay vượt qua trăm ngàn kiếp, dường như khẩy móng tay. Con do quán sát pháp không tịch mà thành bậc A-la-hán. Đức Thế Tôn cho con là người tu hành đầu đà bậc nhất, diệu pháp mở sáng, các lậu tiêu trừ. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, quán pháp trần làm nhân là hơn cả. Lược giải. Ông Mahakajip nhân quán pháp trần mà ngộ nhập viên thông. Pháp trần là tất cả ấn tượng của tiền trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc lưu lại trong tâm ý mà làm cảnh sở duyên cho ý thức. Tất cả cảnh giới thế gian tóm lại không ngoài sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ấy. Những pháp đó luôn luôn biến chuyển, hoặc âm thầm kín đáo, hoặc rõ rệt phô bày, chứ không niệm nào yên lặng dừng nghỉ. Vừa vị lai đã thành hiện tại, vừa hiện tại đã thành quá khứ. Như vậy hãy chỉ vào đâu mà cho là có pháp thiệt? Chỉ vào vị lai ư, hay chỉ vào quá khứ hiện tại? Thiệt không thể chỉ vào đâu được. Pháp trần đã không thiệt, pháp trần là chân không, thì các món thọ tưởng, hư vọng, phiền não nương pháp trần sanh ra cũng liền tiêu diệt. Phá trừ ý thức, chứng diệt tận định. Khi ấy thân tâm tự tại, đối với không gian cũng như đối với thời gian, không rời chỗ ngồi mà ở khắp mười phương, vượt trăm ngàn kiếp mà dường như trong giây phút khẩy móng tay, thoát ngoài dòng chướng ngại của những sự lâu, mau, xa, gần, hạn cuộc. Sáu vị trên đây do tu sáu trần mà được chứng quả. 7. Do nhãn căn chứng A-la-hán. Ông A-lục-đà-na liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con mới xuất gia thường ưa ngủ nghỉ, nên bị Như Lai quở trách là loại súc sanh. Nghe lời Phật quở, con khóc lóc tự trách, thức suốt 7 ngày không ngủ, hư cả hai mắt. Đức Thế Tôn dạy cho con phép tam muội nhạo kiến chiêu minh kim căn. Con không do con mắt mà vẫn xem thấy mười phương, tánh chân rộng suốt, như xem cái trái trong bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con thành bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, soi cái thấy trở về tánh nguyên, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông A-na-luật-đà nhân tu về nhãn căn, xả bỏ sắc trần, soi cái thấy hư vọng, trở về kiến tinh chân tánh mà thành bậc vô học. Kiến tánh thường diệu thường minh, nương nơi con mắt mà phát ra cái dụng thấy sắc, gọi là nhãn căn. Kiến tánh vốn đã diệu minh, cho nên kiến dụng chẳng lúc nào không minh không diệu. Chúng sanh nhiều kiếp mê lầm, không tự nhận biết, trở lại chấp rằng cái thấy chỉ do con mắt mà có sắc trần. Hễ có sắc trần thì gọi rằng có thấy, còn không sắc trần thì gọi rằng không thấy. Mở mắt là thấy, nhắm mắt là không. Đã đem tánh thấy viên dung cùng cấp mà khuôn khổ một nơi, nên bị cách ngại. Thấy không ngoài sống mũi, thấy không thấu đặng hai đời. Dẫu khi nhắm mắt, khi ngủ mê không thấy đã đành, mà khi mở mắt cũng chẳng thấy được sự thật của muôn pháp. Trong một đoạn trước, Phật gàn hỏi ông A Nan về cái thấy là tâm hay con mắt, và ngài đã bảo: tâm thấy chứ không phải mắt thấy. Đây Phật chỉ cái kiến tánh này cho đến cái văn tánh, cứu tánh vân vân cho chúng sanh rõ. Thế nên biết rằng có mắt không tâm không thành có thấy, có tâm không mắt cũng thấy khắp mười phương, ấy gọi là nhạo kiến chiếu minh. Kiến tánh bản minh đó xưa nay không hề lay chuyển, ấy gọi là kim cang tam muội. 8. Do tỷ căn mà chứng A-la-hán. Ông Châu Lợi Bàn Đặt Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con vì thiếu sự tụng trì nên tánh tình ngu độn, khi mới gặp Phật, nghe pháp xuất gia, chỉ tụng trì một câu kệ của Như Lai mà trong trăm ngày không thuộc. Hãy nhớ trước thì quên sau, nhớ sau thì quên trước. Phật thương con ngu muội, dạy pháp an cư, điều hòa hơi thở ra vào. Con liền quán hơi thở đến di tế cùng tộc, thấy các hành sanh, trụ, dị, diệt từng mỗi sát na, mà tâm được rỗng trang, tự tại, không chút ngăn ngại. Hết các món lậu thành A-la-hán, ở dưới tòa của Phật được ấn chứng thành vô học đạo. Nay Phật hỏi Diên Thông thì như chỗ sơ chứng của con, xoay hơi thở trở về tánh không, ấy là thứ nhất. Lược giải: Ông Châu Lợi Bàn Đạt Ca là hai anh em, Trung Hoa dịch là Đại Lộ Biên và Tiểu Lộ Biên, đây là chỉ ông em. Nhưng tu tỷ căn mà chứng nhập Diên Thông, kiếp xưa ông là một vị đại pháp sư, vì tâm bỏng sẻn Phật pháp không muốn nói cho ai nghe, nên bị quả báo ngu mê, hiếu tánh nghe nhiều hiểu rộng. Nhân đó Phật mới dạy phương pháp nhiếp tâm là điều hòa hơi thở ra vào, đếm từ một đến trăm, từ trăm lui một. Sau khi tâm định tĩnh, xét cùng tột đến tướng di tế của hơi thở, hãy đều sanh, trụ, dị, diệt từng mỗi sát na. Tâm chỉ chú vào hơi thở, ngoài hơi thở không riêng có sự vật gì, cũng không có tướng hơi thở nữa. Bởi vì hơi thở đã từng sát na chuyển biến, hơi thở không có thật tánh. Vậy do tánh yên lặng, quán cảnh thanh tịnh mà được rỗng rang sáng suốt. 9. Do thiệt căn chứng A-la-hán. Ông Kiều Phạm Bắc Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con bị khẩu nghiệp nặng nề, trong kiếp quá khứ đã chê bai vị Sa Môn, nên đời đời mắc bệnh, miệng thường nhơ như trâu. Đức Như Lai dạy cho pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, con dân đó mà tâm được tịch diệt vào tam ma địa. Quán sát cái tánh biết gì không phải thân, cũng không phải vật, liền trong miệng ấy vượt bỏ các lầu thế gian, bề trong giải thoát thân tâm, bề ngoài không dính mắc thế giới, xa lìa ba cõi như chim ra khỏi lồng, tiêu hết các món trần cấu, nên đặng con mắt pháp thanh tịnh thành A-la-hán. Đức Như Lai ấn chứng cho con thành vô học đạo. Nay Phật hỏi Diên Thông thì như chỗ sở chứng của con, xoay về quán sát tánh biết gì ấy là thứ nhất. Lược giải: Ông Kiều Phạm Bắc Đề, Trung Hoa dịch là Ngưu Từ, nhân tu thiệt căn mà chứng nhập Diên Thông. Trong một kiếp quá khứ, ông từng buông lời chê bai vì lão tăng, nên nhiều đời mắc lấy cái tật miệng thường nhơ suông như trâu. Phật thuyết pháp lúc nào cũng tùy căn cơ, tùy tập quán của chúng sanh cả, nên Ngài đã tùy tập quán của ông mà dạy cho pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, nghĩa là quán cái tánh biết gì khắp hiện nơi thiệt căn, vốn thường thanh tịnh, không phải đối đãi giả dối, không thay đổi theo mặn, đắng, ngọt, cay, nên gọi là nhất vị. Đã vậy, cái tánh biết gì ấy không phải là thiệt căn và không phải là vị trần, vì chẳng phải trần nên chẳng phải vô tri, mà chẳng phải căn nên không giả dối. Vì vậy, các món dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu trong thế gian không thể ô nhiễm buộc ràng. Tuy ở trong ba cõi mà vốn xa lìa ba cõi, như chim ra khỏi lồng, thông dung tự tại, thấy biết rộng xa, ấy gọi là pháp nhãn thanh tịnh thành A-la-hán, không còn thọ sanh trong vòng luân hồi sinh tử. 10. Do thân căn chứng A-la-hán. Ông Tất Lăng Già Bà Ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy đầu lạy chân Phật và bạch rằng: Lúc con mới xuất gia theo Phật nhập đạo, thường nghe Đức Như Lai dạy những điều thống khổ trong thế gian. Con đi khất thực trong thành để tâm tư niệm pháp môn đó, bất giác giữa đường đạp nhầm gai độc, chân bị thương, sự đau nhức khắp cùng thân thể. Con liền nghĩ rằng có tánh biết mới biết sự đau nhức đó, tánh biết ấy chính là giác tâm thanh tịnh. tuy biết cái biết đau mà nó không phải bị đau. Con lại suy nghĩ, nếu như vậy thì một thân lẽ nào lại có hai tánh biết? Con nhiếp niệm chưa bao lâu, thân tâm bỗng nhiên không tịnh. Trong 21 ngày thì các lậu tập tiêu hết, thành quả A-la-hán, được Phật ấn ký, chứng bậc vô học. Nay Phật hỏi Diên Thông, thì như chỗ sở chứng của con là xả bỏ thân chấp, thuần một giác tánh, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Tất Lăng Già Bà Ta, Trung Hoa dịch là Di Tập, nhân tu thân căn mà ngộ nhập Diên Thông, giác tâm thanh tịnh vốn thường bất biến, hàm dung không có năng sở, không có trong ngoài, không bị khổ vui làm lay động, chúng sinh nhân mê khởi ra vọng tưởng phân biệt, chấp có ngoại cảnh, có nội thân. Cuộc tánh biết nơi thân căn làm nơi ý chỉ mà lãnh nạp các cảnh thuần nghịch giữa thế gian, vì vậy nên không tránh khỏi các món khổ. Ông Tất Lăng Già Bà Ta nghe theo lời Phật, quán khổ đế giữa thế gian trong khi đi khất thực, bất giác chân đạp nhầm gai độc, đau buốt toàn thân, mà càng chứng rõ khổ đế một cách thống thiết. Nhân đau dứt mà phát suy nghĩ, tự mình biết mình đang đau. Vậy đã có cái đau, lại có cái biết đau. Đau là cái biết hư vọng nơi thân căn. Tùy nhân duyên ngoại cảnh mà phát hiện có năng, có sở. Chữ biết đau chính là chỉ giác tâm thanh tịnh ra ngoài có không. Dù đau hay không đau cũng không thể làm tăng giảm. Ngặt gì trong lúc tâm ngã pháp chưa tiêu, nên tướng năng sở vẫn còn hiện tiền, cần phải nhiếp niệm vậy. Sao mới không có cả thân tâm, đoạn trừ năng sở, không thấy có cái tướng đau, không thấy cái tướng bị đau, chỉ thuần một giác tâm thanh tịnh. Lúc ấy chẳng những giác tức là giác, mà mê cũng tức là giác. Tánh giác hoàn toàn viên mãn, không còn bị điều chi ô nhiễm. 11. Do ý căn mà chứng A-la-hán. Ông Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu lại chân Phật và bạch rằng: nhiều kiếp lại đây, tâm con trỏng rang không ngại. Nhớ lại kiếp thọ sanh nhiều như số cát sông Hằng, lúc còn ở trong thai liền biết muôn pháp không tịch. Như thế cho đến thấy cả mười phương toàn không và giáo hóa, khiến cho chúng sanh chứng đặng không tánh. Nhờ Đức Như Lai phát minh tánh chân không của bản giác tánh không viên mãn sáng suốt, chứng A-la-hán, liền vào biển giác không tịch sáng suốt tôn quý của Như Lai, đồng tánh tri kiến với Phật, nên được ấn chứng thành bậc vô học. Còn do tánh không mà giải thoát, không ai sánh bằng. Nay Phật hỏi Diên Thông, thì với chỗ sở chứng của con là đem các tướng quy vào phi tướng, mà năng phi sở phi cũng diệt, xoay tánh biết nơi ý căn về không vô, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Tu Bồ Đề, Trung Hoa dịch là không sanh, nhân tiêu trừ ý căn mà chứng nhập Diên Thông. Ý căn là tánh hay hiểu biết tất cả pháp trần, hễ có pháp trần thì có ý căn, mà ý căn tiêu trừ thì pháp trần không tịch, pháp pháp đều không tịch cả. Dù sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tất cả đều không. Ở trong thân tâm chánh báo không, ở ngoài thế giới y báo cũng không. Nên tâm đặng tự tại, không bị năm quẩn ngăn che, không bị cái hôn mê cách ấm, khi ở trong thai cũng như khi ra khỏi thai, chỉ là tùy tưởng thọ sanh mà vẫn không bị sắc thân chướng cách. Tuy vậy, mặc dù ngộ được không lý, nhưng chưa ngộ tánh chân như của Như Lai Tạng, tức là nơi không mà tùy duyên hiện hữu, tức nơi diệu hữu mà vốn không. Cái không ấy mới thiệt là cái tánh chân không của đệ nhất nghĩa, của nhất chân pháp giới. Vậy nên nhất thời đốn ngộ tánh chân không ấy, tức đồng một tánh thấy biết cùng khắp như chư Phật, không có sai khác. Năm vị trên đây do tu năm căn mà chứng đạo quả. 12. Do nhãn thức mà chứng A-la-hán. Ông Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con nhiều kiếp lại đây, tâm thấy rất thanh tịnh, như vậy trong nhiều đời thọ sanh như số cát sông Hằng. Mà đối với các pháp biến hóa của thế gian, xuất thế gian, hễ một phen thấy liền thông suốt, không bị ngăn ngại. Một hôm, nhân ở giữa đường, con gặp đặng hai anh em ông Ca Diếp Ba cùng đi với nhau, tuyên nói kệ nhân duyên mà ngộ biết tự tâm vốn không ngàn mé. Con theo Phật đi xuất gia, tánh thấy biết viên mãn sáng suốt, được sức vô quý, thành A-la-hán, làm trưởng tử của Phật. Từ miệng Phật mà có, do pháp Phật mà hóa sanh. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở chứng của con là do tâm thấy pháp sáng, sáng cùng tột các pháp sở tri sở kiến, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Xá Lợi Phất, Trung Hoa dịch là Thu Tử, do tu nhãn thức mà chứng nhập viên thông. Do nhãn thức thanh tịnh nên tất cả pháp tướng của thế gian đều thấy thông suốt cả. Nhận thấy thông suốt các pháp biến hóa ấy, nên đến khi nghe thấy bài kệ nhân duyên, liền ngộ đặng thật tướng trung đạo, ngộ tạng tâm cùng khắp pháp giới, không phải lớn nhỏ, không có ngần mé trong ngoài. Bài kệ nhân duyên theo Đại Thừa nghĩa là: các pháp nhân duyên sanh, tôi nói nó là không, gọi nó là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh thì giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên hòa hiệp sanh, không có thật tánh tức là không. Tuy không, nhưng đã tùy vọng nghiệp cơ cảm của chúng sanh, chẳng phải không có giả tướng phát hiện. Ngoài giả không thể có không, ngoài không không thể có giả, không và giả không hai, ấy tức là thật tướng trung đạo của các pháp. Đã ngộ lý trung đạo, tức là ngộ được tàng tâm, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, không phải giả, không phải không, nhưng không chỗ nào không có, không pháp nào không do tàng tâm, tùy duyên biến hiện, mà thấy biết cùng tận tất cả pháp, không chút ngăn che sợ hãi. 13. Do nhị thức mà chứng Bồ Tát. Ông Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con đã từng làm vị pháp dương tử với hằng sa Đức Như Lai. Mười phương các Đức Như Lai mỗi khi dạy hàng đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền, thảy đều lấy tên con mà đặt tên. Bạch Thế Tôn, con dùng tâm mà nghe và phân biệt mọi niệm lự tri kiến của chúng sanh. Nếu ở phương nào khác ngoài hằng sa cõi nước có một chúng sanh phát tâm tu niệm hạnh Phổ Hiền, thì trong khi ấy con liền cởi voi trắng sáu ngà, phân hóa trăm ngàn thân đến khắp các nơi ấy. Dầu cho chúng sanh đó nghiệp chướng sâu dày không thể thấy con, thì con nhân trong khi tối tâm lấy tay rờ đầu gia hộ an ủi, khiến đặng thành công đức. Nay Phật hỏi viên thông, như bổn nhân chứng ngộ của con là phát minh tánh nghe, phân biệt tự tại, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Phổ Hiền Bồ Tát hành độ sanh cùng pháp giới là Phổ, gần địa vị cực thánh là Hiền. Nhân tu nhị thức mà chứng nhập viên thông. Phổ Hiền có ba vị khác nhau. Một, vị tiền Phổ Hiền, tức là hai vị Tư Lương và Gia Hành. Hai, đương vị Phổ Hiền, tức sơ địa cho đến đẳng giác diệu giác. Ba, vị hậu Phổ Hiền, tức là khi chứng Phật quả rồi nhưng không quyến luyến cái vui nơi cảnh niết bàn, chỉ vì nguyện đại bi luôn luôn trở lại độ sanh tế vật như ngài Văn Thù, Quán Âm, Phổ Hiền, vân vân. Vậy biết ngài Phổ Hiền là vị đại Bồ Tát đã thành Phật mà trở lại độ sanh. Chính trong nhân địa ngài đã phát 10 lời đại nguyện, từ lễ kính chư Phật cho đến phổ giai hồi hướng. Ngài đã phát minh tánh nghe chân thật của bản tâm thanh tịnh, không còn tùy tùng theo cái nghe hư vọng của nhĩ căn và nhĩ thức, nên không bị điều chi cách ngài. Nên hễ có mỗi một chúng sanh nào cách xa hằng xa thế giới mà phát tâm tu hành Phổ Hiền, thì ngài liền quán biết rõ ràng, phân vô số thân, cởi voi trắng sáu ngà, biểu sáu độ của Bồ Tát. đến tận nơi mà tìm cách an ủi, khuyên lân, tán thán, gia hộ, khiến chúng sanh ấy mau thành tựu như Ngài. Các vị muốn tu Bồ Tát Thừa, sau khi thấy rõ chân tâm, phát minh căn bản trí, đều phải khởi sai biệt trí, tùy nghi phương tiện mà giáo hóa độ sanh, mới thành tựu viên mãn Phật quả. Nếu thiếu hạnh phổ hiền tế độ gần sanh thì hạnh giác tha bị thiếu. Nên Phật dạy các Bồ Tát tu hạnh lợi tha đều nên tu theo hạnh đức phổ hiền, và cũng lấy tên ấy mà làm tên của mình. Do tỷ thức mà chứng A-la-hán. Ông Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con lúc đầu xuất gia theo Phật nhập đạo, tuy đối với giới luật, giới giữ gìn đầy đủ, mà đối với pháp Tam Ma Địa, định thì tâm thường loạn động, nên chưa thành vô lậu. Đức Thế Tôn dạy con cùng ông Câu Thi La quán tướng trắng trên chót sống mũi. Lúc đầu quán kỹ, trải qua 21 ngày, thấy hơi trong mũi ra vào như khói, thân tâm thế giới trong ngoài rỗng suốt, khắp đều trong sạch như ngọc lưu ly. Rồi dần dần tướng khói tiêu tan, mà hơi thở lại biến thành sắc trắng, tâm đặng khai ngộ, các lậu tiêu trừ, hơi thở ra vào hóa thành ánh quang minh, soi cùng mười phương thế giới, chứng quả A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho con, tương lai chứng đặng Bồ Đề. Này Phật hỏi Diên Thông, con do tiêu trừ hơi thở tiêu nên tâm phát sáng, sáng càng viên mãn, các lậu dứt trừ, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Tôn Đà La Nan Đà nhân tu về tỷ thức mà ngộ nhập Diên Thông, trên đường tu hành chân chánh đến kết quả vô thượng Bồ Đề là phải đủ ba điều kiện cần yếu: giới luật, thiền định và trí tuệ. Giới để ngăn ngừa tội lỗi, định để đón dẹp vọng tưởng tán loạn, huệ để phá vô minh, thấu rõ thật lý. Bởi vậy, mặc dầu giữ gìn giới luật hoàn toàn mà tâm thiếu thiền quán bị tán loạn, thì bao nhiêu hoặc lậu vô minh vẫn còn tương tục ngăn che thánh quả vô lậu. Thiền quán cốt tại buộc tâm vào một chỗ hay một pháp môn để quán sát. Như Phật dạy ông Tôn Đà La Nan Đà, Câu Thi La chuyên tâm quán tưởng trắng đầu chót sống mũi. Thể quán tâm lần sâu xa thì cảnh sở quán lần thanh tịnh, nên thấy hơi thở có khi như hơi khói, có khi thành trắng, đến khi hóa ra ánh sáng, đều do quán tâm sâu cạn mà ra cả. Cảnh sở quán đã sáng suốt, tâm năng quán cũng viên minh, thì thân tâm thế giới mười phương thảy đều trong suốt như chất lưu ly, không nhơ bợn, không ngăn cách. Ấy là dứt nhân sanh tử, được Phật thọ ký chứng quả Bồ Đề. 15. Do thiệt thức mà chứng A-la-hán. Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con từ nhiều kiếp lại đây, biện tài vô ngại, tuyên nói các pháp khổ không đạt cùng thật tướng. Như vậy cho đến tất cả pháp môn bí mật của hằng sa Như Lai, con đều đem giải bài rất rõ ràng, di diệu ra giữa đại chúng không chút sợ sệt. Đức Thế Tôn biết con có tài hùng biện, nên dùng âm thanh tuyên nói pháp luân dạy con đem ra truyền bá. Con ở trước Phật dùng tiếng thuyết pháp như sư tử trống để giúp Phật chuyển pháp luân đặng thành A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng con là người thuyết pháp không ai bằng. Này Phật hỏi Diên Thông, con do pháp âm hàng phục lũ ma quán, tiêu diệt các lậu, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử nhân tu thiệt thức mà ngộ nhập viên thông. Thiệt thức có công năng biết vị và thuyết pháp. Phật vì muốn cứu chúng sanh khỏi dòng điên đảo, chấp mọi sự mọi vật là thường, là lạc, là ngã, là tình, nên truyền dạy pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tình. Nhân đó mà hàng nhị thừa giải thoát phần đoạn sanh tử, chứng vô dư y niết bàn và đem giáo hóa dẫn đạo chúng sanh. Thật ra trong khi Phật dạy lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tình là mật ý cốt chỉ cho chúng sanh đương nơi bốn điều ấy nhận thấu thật tướng bình đẳng thường lạc ngã tình của tất cả các pháp. Vì thật tướng ấy mới là pháp môn bí mật của hằng sa Đức Như Lai, là chỗ muốn chỉ cho âm thanh luân của Phật tuyên nói. Nếu ngộ đàn pháp môn ấy như ông Phú Lâu Na thì biện luận thuyết pháp không ai sánh bằng, mặc dù nói pháp khổ không mà không ly thật tướng. Tuy không ly thật tướng mà tự tại tuyên nói khổ không để điều nhiếp chúng sanh hàng phục ma ngoại. 16. Do thân thức mà chứng A-la-hán. Ông Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Con thân hành theo Phật, thấy Ngài dược thành xuất gia. Chính con quán thấy Đức Như Lai 6 năm tu khổ hạnh, hàng phục loài ma, uống dẹp ngoại đạo, giải thoát các tham dục thế gian, lại được thừa lãnh giáo giới của Phật chế. Như thế cho đến 3.000 oai nghi, 80.000 hành vi tế, nào tánh nghiệp, nào giá nghiệp, con đều giữ gìn thanh tịnh, thân tâm vắng lặng, thành bậc A-la-hán. Con là diền mối trong chúng đệ tử của Như Lai. Phật ấn chứng tâm con, giữ giới tu thân, chúng suy tôn là bậc thượng thủ. Nay Phật hỏi viên thông, thì con trước do chấp giữ thân, thân đặng tự tại, sau lại do chấp giữ tâm, tâm đặng thông suốt. Vậy sao tất cả thân tâm thảy đều thông lợi? Ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Ubali nhân tu thân thức mà ngộ nhập viên thông. Ông là một người hầu cận của Phật, trong khi Ngài còn làm thái tử, nên thấy rõ hành động của Phật khi xuất gia, khi tu khổ hạnh, cho đến khi thuyết phục tà ma, thành đạo quả và thiết chế giới luật. Lại là vị đệ tử trì luật thứ nhất, lãnh thọ giới luật, thanh tịnh tu trì. Nào những điều thể tánh vốn ác như sát, đạo, dâm, vọng, gọi là tánh nghiệp. Những điều thể tánh tuy không ác, nhưng vì hay mở đường tội lỗi như rượu, vân vân, mà Phật chế ngăn gọi là giá nghiệp. Cho đến 3.000 oai nghi, 250 giới đều có 4 cử động là đi, đứng, ngồi, nằm. 250 nhân 4 bằng 1.000. 1.000 đối với 3 tụ giới thành ra 3.000. 84.000 tế hành. 3.000 oai nghi đem phối với 7 chi: sát, đạo, dâm, lưỡng thiệt, vọng ngôn, ác khẩu, ỷ ngữ, thành 21.000. Lại phối với 4 phần phiền não là đa tham, đa sân, đa si, tham si đồng phần, thành ra 84.000. Thảy đều giữ gìn, không giới nào khuyết phạm. Thân thường ở trong giới, toàn thân tức là giới. Khi giới đã đặng thanh tịnh thì thân ấy là thân tịch diệt, mà tâm ấy là tâm chân thường diệu giác. Mặc dù ở trong thế gian quế ác mà không bao giờ ô nhiễm như diệu liên hoa vậy. 17. Do ý thức mà chứng A-la-hán. Ông Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Lúc trước con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em ông Ca Diếp Ba là ông Ưu Lầu Tần Loa, ông Già Gia và ông Na Đề, tuyên nói nghĩa nhân duyên sâu xa của Như Lai. Con liền phát tâm thấu suốt rộng lớn. Đức Như Lai cho con mặc y cà sa, râu tóc con từ rụng hết. Con dạo đi cùng mười phương không bị ngăn ngại, phát minh thần thông, được chúng suy tôn con là hơn hết và thành A-la-hán. Đâu chỉ một mình Thế Tôn mà mười phương Như Lai cũng đều khen thần lực con tròn sáng, thanh tịnh, tự tại, không e sợ. Nay Phật hỏi viên thông, con soi ý thức về tánh viên trạm, tam quan mở bày, ví như lắng dòng nước đục, lâu ngày thành trong suốt, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Đại Mục Kiền Liên nhân tu ý thức mà ngộ nhập viên thông. Sau khi nghe ba anh em ông Ca Diếp Ba nói lý nhân duyên của Phật, liền ngộ đặng nhân duyên thâm nghĩa, không phải như nghĩa thông thường. Nói các pháp có ra là do nhiều cái hợp lại. Hơn nữa, các pháp nhân duyên sanh, tức không thiệt có, tức là như quyển, tức là trung đạo, thật tướng. Chính nơi các pháp đối đãi sanh diệt mà nhận ra thật tướng, tuyệt đối không sanh diệt. Vậy nên, dầu gần, dầu xa, dầu lớn, dầu nhỏ, không còn chút gì ngăn ngại, xứng ý thật tướng, phát hiện thần thông để độ chúng sanh và phụng thờ chư Phật. Vì được như vậy nên ông Mục Kiền Liên mới được gọi là thần thông bậc nhất. Sáu vị trên đây do tu sáu thức mà được viên thông. 18. Do lửa mà chứng A-la-hán. Ông Ô-sô Sắc Ma ở trước Như Lai chắp tay cúi đầu đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con thường nhớ lại nhiều kiếp xa xôi về trước, tánh nhiều tham dục, có Đức Phật ra đời hiệu là Không Dương. Ngài dạy: người nhiều dâm tánh là thành đống lửa hải hùng. Lại dạy con quán khắp 124 dốc, các khí lành, nóng và tinh thần bề trong mà được nguyên tịnh. Quá tâm đa dâm thành ra lửa trí huệ, từ đó chư Phật đều gọi con là quả đầu. Con do sức quả quan tam muội mà thành A-la-hán, tâm phát nguyện lớn. Hãy chư Phật thành đạo thì con là người lực sĩ hầu cần, uống dẹp lũ ma quán. Nay Phật hỏi viên thông: con do quán sát cái xúc nóng nơi thân tâm rộng suốt không ngại, các lậu tiêu trừ, phát sanh lửa trí huệ lớn báo, lên bậc vô thượng giác, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Ô-sô Sắc Ma nhân tu về quả đại mà ngộ nhập viên thông. Chỉ vì còn vọng tưởng nên còn tánh tham dâm, do tánh tham dâm mới kết thành lửa nghiệp hãy hừng đốt cháy thân tâm, lu mờ ánh sáng trí huệ. Nhưng vọng tưởng chỉ là tâm, tham dâm chỉ là tâm, mà trí huệ cũng chỉ là tâm. Nếu tâm vọng tưởng tham dâm ngừng tiêu thì lửa trí huệ phát hiện. Ông Ô-sô Sắc Ma vốn người nhiều dâm dục, sau khi nghe Đức Phật Không Dương dạy cho biết người đa dâm biến thành đống lửa dữ, mới chuyên tâm quán sát toàn thân tứ đại vốn không chủ tể. 124 dốc, khi lạnh, khi nóng, vân vân đều thuộc về tứ đại. Tâm đa dâm vốn không tự tánh, tất cả đều do vọng tưởng mà ra. Bởi tạng tâm tùy duyên biến hiện, ngộ được tất cả vô tánh, tức thành định lực quả quan tâm muội, đốt cháy hết thảy thế gian và quán ma sinh tử. 19. Do đất mà được chứng Bồ Tát. Ông Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con nhớ kiếp xưa thuở Đức Phổ Quang Như Lai hiện thân ra đời, con làm thầy tỳ kheo, thường đi đến các nẻo đường, bến đò, ruộng đất hiểm trở, hoặc không được bằng phẳng, phòng hại xe ngựa thì con đắp ngay ngắn, hoặc làm cầu cống, hoặc gánh cát đất, siêng năng khổ nhọc như vậy, trải qua vô lượng Đức Phật ra đời. Hoặc có chúng sanh ở chỗ chợ búa cần người chuyển vật, con về họ trước hơn ai cả, chuyển đi đến nơi tận chỗ để đổ vật xuống liền đi ngay, chứ không nhận lấy tiền thuê. Trong khoảng Đức Phật tỳ xá phù ra đời, ở thế gian phần nhiều bị đói thiếu, con làm người chuyên chở không kể gần xa, chỉ lấy thuê một tiền. Nếu có xe trâu bắt phải bùn lầy thì con đem sức lực vì chúng đẩy xe cứu vớt sự khổ não. Vì quốc dân thuở ấy mời Phật phết trai cúng dường, bây giờ con sửa sang đất đai bằng phẳng chờ Phật đi qua. Đức Tỳ Xá Như Lai khi đi ngang qua xoa đầu con và bảo: hãy bình tâm địa thì thế giới đại địa tất cả đều bình. Tâm con liền đặng mở mang, thấy rõ di trần tạo thành ra thế giới bình đẳng không khác. Tự tánh của di trần không chạm lẫn nhau, cho đến đao binh cũng chẳng hề đụng chạm. Trong các pháp tự tánh ngộ được vô sanh nhẫn, thành bậc A-la-hán. xoay tâm tiểu thừa này vào trong vị Bồ Tát. Nghe các Như Lai nói chỗ tri kiến Phật như diệu liên hoa, con đặng chứng tỏ lần đầu tiên mà làm vị thượng chủ. Nay Phật hỏi Diên Thông, con do chỗ đế quán hai thứ di trần của căn thân và thế giới bình đẳng như nhau, vốn từ Như Lai tạng hư vọng phát sinh trần cấu. Trần cấu tiêu rồi thì trí viên mãn thành Bồ Tát, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ngài Trì Địa Bồ Tát nhân nơi địa đại mà chứng ngộ Diên Thông. Phàm những vị phát tâm hướng cầu Bồ Đề mà tu Bồ Tát hành, thường xem việc lợi tha làm trọng, lợi kỷ làm khinh. Lắm khi vì xả kỷ mà để lợi nhân cũng không tiếc. Nhưng phương tiện thực hành Bồ Tát hành sai khác nhau. Có vị dùng lời nói dịu dàng thuyết pháp để lợi ích chúng sanh, có vị đem tiền tài của cải bố thí để lợi ích chúng sanh, vân vân. Còn như Ngài Trì Địa thì thường đem thân lực mạnh khỏe mà giúp ích nhiếp hóa chúng sanh. Từ kiếp Đức Phật Phổ Quang xuất thế, mãi về sau vô lượng kiếp, Ngài thường đi qua các nẻo đường, bến đò và bất cứ nơi nào hiểm trở lầy lội, phương ngại người đi, Ngài đều ra công từ gánh đất cát sửa sang bằng phẳng, xây dựng cầu cống hoặc gánh gồng mang chở vật nặng giúp người về tận nơi chỗ mà không lấy tiền thuê, cho đến để dùng xe trâu bùn lầy tự đi không nổi, vân vân. Sau nhân gặp Ngài Tỳ Xá Như Lai dạy một câu rằng: nên bình tâm địa thì đại địa thế giới tất cả đều bình. Tâm liền khai ngộ, Ngài chứng quả vô sanh. Câu ấy nghĩa là tất cả đại địa di trần từ trong thân đến ngoài thế giới đều giả dối, không có tự tánh, chỉ do nhất tâm biến hiện. Chúng sanh vì mê không ngộ cảnh sở hiện ấy, toàn là duy tâm, vốn không trong ngoài, không năng sở, không cao thấp, mà lại phân chia có trong ngoài, năng sở cao thấp, nên mới thấy tướng bất bình. Nếu gạt bỏ hết các vọng tưởng đảo điên mà bình được tâm địa nơi mình, thì đại địa ở ngoài thế giới tự nhiên bằng phẳng. Xem thấy các di trần hiệp thành nơi thân, di trần hiệp thành ngoại giới vốn đồng một tâm, tâm đồng một tánh, bình đẳng như như, không ngăn ngại nhau, thì dù giao cắt vào thân thể như rạch vào hư không, di trần không diệt cũng như băng tiêu tức thành nước, chỉ băng diệt chứ không bị mất. Pháp tánh vốn tự viên dung, chẳng có gì thêm bớt sanh diệt. Nếu ngộ pháp tánh ấy, tức là nhập chỗ tri kiến của Phật. 20. Do nước mà được chứng Bồ Tát. Ông Nguyệt Quang Đồng Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và bạch rằng: con nhớ hằng hà sa số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thủy Thiên, dạy các vị Bồ Tát tu phép quán nước, chứng nhập chánh định. Quán nước ở trong thân, tánh nó không cướp đoạt nhau. Đầu tiên quán từ nước miếng, rồi đến mồ hôi, tinh huyết, đài tiền, tiểu tiền, xoay dần trong thân mà vẫn đồng một tánh nước. Quán thấy nước ở trong thân cùng nước biển hương thủy nơi cõi phù tràng dương ngoài thế giới bình đẳng, không sai khác. Lúc con mới thành pháp quán nước thì chỉ trông thấy nước mà chưa được không thân, nghĩa còn chấp có thân này. Đang lúc con làm tỳ kheo yên lặng tu thiền ở trong nhà, thì có người đệ tử từ nơi cửa sổ ngó vào, chỉ thấy nước trong khắp đầy cả nhà, không thấy gì khác. Nó trẻ dại không biết, liền lấy một viên ngói quăng vào trong nước, quấy nước lên tiếng, ngó quanh quẩn rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định, liền cảm nghe đau bụng, giống như ông Xá Lợi Phất gặp phải nạn quỷ di hại. Con tự suy nghĩ, nay ta đã được quả A-la-hán, khỏi bệnh duyên lâu ngày, vì sao nay bỗng phát sinh đau bụng, chừng bị thối thất chăng? Bây giờ đứa nhỏ thẳng đến trước con, nói lại việc như trên, con liền bảo, hãy ngươi trông thấy nước lại, thì nên liền mở cửa vào lụm viên ngói quăng đi. Đứa nhỏ vâng lời, lúc sau con nhập định, nó trở lại thấy nước và viên ngói rõ ràng, liền mở cửa lượm ra. Đến khi con xuất định, thân thể lại y như cũ, gặp vô lượng Phật. Như vậy đến đời Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Dương Như Lai, con được vong thân. thân cùng nước biển hương thủy khắp mười phương hiệp một tánh chân không, không hai không khác. Ngày nay đối trước Như Lai được danh hiệu đồng chân, dự hội Bồ Tát. Nay Phật hỏi Diên Thông, con do tánh thủy, một vị lưu thông, chứng được phép vô sanh nhẫn, viên mãn đạo Bồ Đề, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Nguyệt Quang đồng tử nhân quán thủy đại mà ngộ nhập Diên Thông. Thủy đại là chỉ tất cả nước trong biển cả, nước lưu hành trong thân, vân vân. Tuy thấy in tuồng có trong có ngoài mà vốn dung thông, quán thủy đại dung thông cùng khắp cả thế giới, không chỗ nào không phải nước, toàn một tướng nước mà thôi, thì tâm phân biệt tiêu diệt, chân trí vô phân biệt hiện ra. Nhưng đây ông Nguyệt Quang lúc đầu vì chưa chứng được chân tự tánh, tánh thủy tức là chân không, tánh thân tức là chân không, tất cả đều chân, tất cả đều không, nên ông thấy còn có thân, còn đem thân nhập định, dụng tâm quán nước, chứ chưa phải tâm tức là định, định tức là tâm, tâm tức là nước, nước tức là tâm. Vậy nên khi nhập định quán nước, có tướng nước hiện tiền. Đứa đồng tử thấy nước quăng ngói vào trong, đến khi xuất định tướng nước không còn, lại nghe tâm đau. Về sau gặp đời Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Dương xuất thế mới được vong thân. Thân đã vong, pháp cũng diệt, thì cùng mười phương đồng một tánh thủy chân không, không hai không khác, chẳng nhập định xuất định, mà tự nhiên chứng được vô sanh pháp nhẫn. 21. Do gió mà chứng thánh quả. Ông Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con còn nhớ trải qua hằng hà sa số kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Thanh, khai thị tánh bổn giác diệu minh cho các hàng Bồ Tát. Quán thế giới này và các thân chúng sanh đều bởi sức gió nhân duyên hư vọng chuyển biến ra. Lúc bấy giờ con quán cõi nước đứng yên, quán thời gian qua lại, quán thân phần đi đứng, quán tâm niệm đồng lay, tất cả các thứ đồng không hai, như nhau không sai khác. Con hiểu biết rằng tánh của các món đồng ấy đến thì không có chỗ ban đầu, đi không nơi cùng tột, chúng sanh điên đảo số như di trần trong mười phương, đều đồng một tánh hư vọng cả. Như vậy cho đến những loài chúng sanh ở trong một tam thiên đại thiên thế giới, chẳng khác nào trong một cái đồ chứa hàng trăm mồng mũi do loạn lạc, ở trong phân tất nổi sanh cuồng não, gặp Phật chưa bao lâu mà chứng vô sanh nhẫn. Bây giờ tâm địa mở mang, trông thấy phương đông cõi Phật bất đồng, làm con đấng Pháp Vương Phật kính thờ mười phương Phật, thân tâm phát sản rộng suốt không ngăn ngại. Nay Phật hỏi Diên Thông, con do quán sát không được giả dối, không chỗ nương, ngộ tâm Bồ Đề chứng nhập Tam Ma Địa, hiệp với mười phương Phật, toàn một diệu giác tâm, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử do phong đại mà ngộ nhập Diên Thông, tánh bổn giác diệu minh thường không dao động, nhưng xem thấy sự chuyển lay gọi là phong đại hay phong lực. Ông Lưu Ly Quang thường quán tất cả thân tâm thế giới đều nhân phong lực chuyển biến, nào sự thành lập phương cõi, sự qua lại của thời gian, sự động chỉ nơi thân, sự động niệm nơi tâm, thảy đều không có tự tánh, đều do sức gió hư vọng phát sanh, không thật, có đến có đi hay có sanh diệt, chúng sanh không nhận biết, chỉ do một tánh hư vọng như thế, nên cuộc chấp nơi thân phần bé nhỏ, thân lại ràng buộc vào thế giới, rồi tự chịu lấy sự sinh tử luân hồi rất là điên đảo oan uổng, không khác nào trăm ngàn con mồng mũi vô tri ở trong đồ hẹp bé gang tấc tự kêu la inh ỏi diêu đồng lăn xăng, mà thật ra gió hư vọng không chỗ nương, chỉ nương Bồ Đề bổn giác. Như sóng nổi từ nước, hễ gió hư vọng tiêu, tức Bồ Đề hiển lộ thông suốt không ngại. Mười phương chư Phật đều lấy cái đó làm tâm, hết thảy chúng sanh cũng lấy đó làm tâm. Chỉ một diệu tâm vô dị ấy, nhưng mà chứng nhập được là phải diệt hết mê lầm. 22. Do hư không mà chứng Bồ Tát. Ông Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con với Đức Như Lai cùng ở thời Đức Phật Định Quang, Phật Nhiên Đăng chứng được vô biên thân. Lúc ấy tay cầm bốn viên bảo châu lớn chiếu sáng mười phương cõi Phật, số như di trần đều quá thành hư không. Lại nơi tự tâm hiện ra cái gương tròn lớn, từ gương phóng ra mười ánh sáng di diệu quý báu. Trong ánh sáng lưu xuất mười phương các cõi nước khắp hư không, rồi trở lại vào trong gương và lần vào thân con. Thân đồng như hư không, chẳng còn sợ ngăn ngại, nên có thể khéo léo hiện thân vào các quốc độ số như di trần, rộng làm Phật sự, được công đức tùy thuần rộng lớn. Đạt thần lực như thế ấy là con chín chắn quán sát tứ đại không chỗ nương, sanh diệt theo vọng tưởng, hư không không hai và cõi Phật vốn đồng, phát minh tới chỗ đồng, chứng đặng vô sanh nhẫn. Nay Phật hỏi Diên Thông: Con do quán sát hư không không ngần, ngộ nhập tam ma địa, diệu lực viên mãn sáng suốt, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát nhân tu không đại mà chứng nhập Diên Thông, quán sát bốn món đại là giả dối như quyển, đều do vọng tưởng của chúng sanh phát hiện, mà vọng tưởng không có thiệt tánh, y nơi nhất tâm. Khi đã ngộ lý duy tâm triệt để thì cả bốn đại sắc không, bổn lai bình đẳng như hư không. Như bài kệ nói: Hư không chẳng phải cao thấp, cũng không thể có, các pháp cũng vậy, tánh vốn không cao thấp. Bồ Tát Hư Không Tạng đặng kho tàng hư không đầy đủ cho hữu tình, thức ấy không cùng tận. Đem thức tâm hư không vô tận ấy mà ấn nhập tất cả pháp thì pháp nào cũng vô tận, toàn tâm là sắc. Vậy nên tất cả pháp đều duy tâm sở hiện, không có thân sơ, toàn sắc là tâm. Vậy nên tất cả pháp là sở hiện duy tâm, không có trong ngoài. Trong bài này, Ngọc Châu là tiêu biểu sắc pháp, gương sáng là tiêu biểu tâm pháp, toàn sắc là tâm không phân chia chủ bàn, nên hay soi chiếu mười phương di trần cõi Phật quá thành hư không. Toàn tâm là sắc, không phải xa rời nơi bổn tế, nên hay phóng quang hiện phương cõi đều vào trong gương. Trong thân không chút nào ngăn ngại, chính nơi thân mà hiện độ, nơi độ mà hiện thân, để hoằng pháp độ sanh, tiếp đối Phật chủng, mà không bao giờ trái với tánh bình đẳng thanh tịnh của pháp thân, nên gọi là đức tùy thuận rộng lớn. 23. Do thức đại mà chứng thánh quả. Ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con nhớ trải qua di trần số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Từ Đức Phật ấy con được xuất gia, nhưng tâm còn nặng nề thế danh, ưa giao du với các dòng quyền quý. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy con tu tập pháp định duy tâm thức mà ngộ nhập tam ma địa. Nhiều kiếp lại đây, do sức tâm muội ấy, con kính thờ hằng hà sa số Phật và tâm ham chuộng thế danh kia nay đã hết. Đến kiếp Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, con mới được chứng pháp vô thường, diệu viên thức tâm tam muội, thấy khắp hư không các cõi nước dù quế tình có không, thảy đều do tâm thức con biến hóa hiện ra. Bạch Thế Tôn, bởi con liễu chứng duy tâm thức tánh như vậy, từ thức tánh xuất hiện vô lượng Như Lai, nên nay đặng Phật thọ ký sẽ bổ xứ làm Phật. Nay Phật hỏi Diên Thông: Con do chính chắn quán sát mười phương đều là duy thức, thức tâm viên mãn sáng suốt, chứng nhập tánh viên thành thật, xa lìa tánh y tha và biến kế chấp, ngộ vô sanh nhẫn, ấy là thứ nhất. Lược giải. Đức Di Lặc Bồ Tát nhân tu duy thức mà ngộ nhập Diên Thông, ngộ tất cả vạn pháp đều do nơi thức biến hiện, thì cảnh nào cũng là tánh cảnh, cũng là tánh viên thành thật. Không ngộ tất cả vạn pháp do nơi thức biến hiện, in tuồng sanh mà không thật sanh, in tuồng diệt mà không thật diệt. Nếu chấp thiệt có sanh diệt, thành pháp y tha. Các pháp do y tha, nhân duyên, sanh khởi mà không nhận là y tha, lại so đo sai lầm, chấp có ngã, ngã sở, cho nên thường bị danh tướng thế gian ràng buộc. Tâm còn ham chuộng thế danh, vì còn cho thế gian là thiệt. Trái lại, sau khi Ngài Di Lặc tu tập phép duy tâm, duy thức, quán sát tất cả danh là giả, tất cả tưởng là giả. Không vì duyên gì còn làm sanh tưởng tâm ham mê danh vị được nữa. Lần lần chứng được vô thượng diệu duyên thức tâm tam muội, chân duy thức tánh. Chẳng những không thấy thiệt có tướng vạn pháp, cũng không còn thấy thiệt có tướng duy thức, vì mười phương Như Lai, quốc độ, sắc không, vân vân, đều không món nào ra ngoài thức tánh ấy mà tự có. Các pháp đã là thức tánh, thì pháp pháp đều là tự tánh viên mãn, thành tựu chân thật, nơi tánh viên thành, sanh vốn vô sanh. Cho nên xa lìa y tha như quyển, nơi tánh viên thành không